dừng lại đừng theo nó thôi, chứ có tu có sửa gì được nó đâu. Vì nó là cái không thật, hư dối, mà lâu nay nó làm cho chúng ta điên đảo. Bây giờ nói một cái nổi nhất đó, tôi nói cái sân mà thiên hạ đương sợ. Quý vị có sợ cái sân không? Ai tu 5 năm, 10 năm cũng còn ngán cái sân. Lâu lâu bị người ta kích động, trái ý cái thì mặt mày sao? Đỏ hừng lên, rồi miệng nó bậy nó bạ. Như vậy đó thì cái đó đáng sợ không? Nhưng mà qua cái cơn điên khùng đó rồi, ngồi lặng lại tìm ở cái sân mình nãy ở chỗ nào, quý vị tìm ra không? Nếu nó thiệt á, khi nãy nó làm, nó hành hạ, nó hoành hành mạnh mẽ cho mình kinh hoàng, thì bây giờ nó lặn xuống thì phải có chỗ nó ẩn, nó núp chứ. Nhưng bây giờ tìm lại không có. Cái khi giấy động thì rối loạn lung tung, khi lặn xuống không còn gì hết, thì cái đó thiệt hay giả? Nó là cái giả, cái dối. Mà lâu nay mình vì khùng điên, cái giả dối nó dậy lên cho mình chạy theo nó. Thí dụ bây giờ nghe người ta nói một câu điên khùng, rồi mình khùng điên theo. Như không mình đi ngang người ta chỉ mặt, cha mày, đó là nói khùng điên. Cha tôi có chuyện gì đâu phải nói, phải không? Thì nói bậy, nói khùng, nói điên, rồi mình khùng điên theo. Cái nỗi nóng lên cái cự lầu của họ, thì cả hai đều là điên hết, phải không? Như vậy thì cái lời nói của cái người chỉ mặt nói cha mày đó, quý vị xét kỹ nó nặng ở chỗ nào? Thì tức là thừa nhận mình có cha, mà mình có cha thì hợp lý, có gì mà giận. Vậy mà nghe nói thì nỗi nóng lên rồi đùng đùng với nhau, rồi như vậy cả hai đều khùng điên. Khùng điên vì không có cái nền tảng trí tuệ chút nào hết. Người ta không trí tuệ nói bậy, rồi mình cũng không trí tuệ chạy theo cái bậy đó. Do đó nên nó đủ thứ hỗn loạn, đủ thứ đau khổ vì những cái khùng điên đó thôi. Như vậy chúng ta tu là đừng lầm, đừng mê những cái lời điên khùng đó. Nghe cười thôi, cha tôi có gì đâu, phải không? Cười đi thì còn có chuyện gì xảy ra với mình? Nhưng mà nghe cái đó chị không nói liền, rồi sanh ra đủ thứ chuyện. Như vậy thì một người điên rồi cộng thêm hai người điên, rốt cuộc là cả chùm điên với nhau hết, rồi khổ, rồi lao đao lận đận, rồi kêu ta bà khổ, phải không? Ta bà khổ, khổ tại chỗ nào? Bây giờ quý vị thấy ở trong thiền viện có quy chế sống đoàn tụ hòa hợp với nhau tốt đẹp như vậy, mà có những người cũng chán quá, chịu không nổi. Tại sao vậy? Thì như vậy cũng là những cái tâm khùng điên của mình. Rồi nó có khi nó không chịu, nó muốn sao á, nó muốn tìm cái gì lạ lạ trước. Như vậy cho nên người ta cứ quay cuồng ở trong cái khổ này sang cái khổ kia. Chứ còn nếu mà mình ngồi lại lặng nhìn thì mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta sống ở trong cái điên đảo. Cho nên nhà Phật gọi, trong Bát Nhã gọi là điên đảo vọng tưởng đó, hay là vọng tưởng điên đảo đó. Thì cái tưởng dối điên đảo mà chúng ta cứ chạy theo cái tưởng đó. Vì vậy mà cả đời mình điên đảo, điên đảo từ bé đến già, rồi tới chết sao cũng điên đảo luôn. Cho nên lộn lên lộn xuống, làm người làm vật làm đủ thứ hết, đó là tại cái điên đảo chứ gì. Bây giờ mỗi một lần nó dấy lên, biết là vọng tưởng, không có theo thì mình hết điên đảo, hết không? Theo nó thì điên đảo, mà không theo nó thì hết điên đảo. Mà hết điên đảo thì mình mới nhớ cái thật của chính mình. Nhớ được cái thật của chính mình gọi đó là tu, chứ sự thật có gì để tu. cái thật đã có mà quên. Tôi nói mãi chỉ cho quý vị thấy rõ, hiện giờ có người nào khi không nghĩ gì hết mà lúc đó không biết gì không? Có nghĩ có biết đành rồi, mà không nghĩ có biết không? Lúc không nghĩ mình cũng biết. Thì như vậy cái biết khi không nghĩ thì cái biết đó nó là thường trực. Rồi khi nghĩ thì nó khuấy động lên, mình nhớ cái nghĩ mà quên nó, phải không? Đó, như vậy thì bây giờ nói tu là chúng ta đừng chạy theo cái nghĩ lăng xăng, để sống thực với cái sẵn của mình thì tạm gọi là tu, mà có gì đâu gọi là tu. Mà cái tu đã không có gì để tu thì có cái gì để chứng không? Không có cái tu thì làm gì có cái chứng, mà không có cái chứng thì có cái đắc không? Thì cũng không có gì gọi là đắc nữa hết. Như vậy cho nên đây nói không có thể tu, không có thể chứng, thật không có sở đắc. Đó. Như vậy thì không tu, không chứng, không đắc mà sao? Mà đang làm gì? Nói tu thì e nó trùng với cái từ nói không tu. Không tu, không chứng, không đắc mà ở trong nhà thiền dạy thường tỉnh, phải không? Hằng tỉnh, đừng có mê, đừng có quên. Đó. Hằng tỉnh, thường tỉnh để nhớ, vọng tưởng lên, biết là vọng tưởng không theo, đó là tỉnh. Vọng tưởng lên, biết nó là vọng tưởng không theo, thì mình sống lại cái thật của mình, đó là tỉnh và nhớ lại cái gốc của mình. Như vậy thì cái sự tu này mới nghe thì chúng ta thấy nó quá là giản đơn, mà sự thực đó là cái gốc, đó là cái trụ, chứ không phải là cái thường. Hiểu như vậy thì chúng ta phải khéo nhận cho chín chắn, hiểu cho tường tận thì sự tu hành không phải là khó lắm. Vì vậy mà ở đây cái câu sau nói rằng chỉ là nhiều kiếp luôn chịu khổ nhập vậy. Nhiều kiếp chịu khổ nhập tại sao? Vì chúng ta không nhận được cái thật đó mà chạy theo cái thứ lớp, chạy theo cái cấp vật hình thức, thành ra phải nhiều thứ nhập.